đang sống trong tuyệt vọng lo
Chương trình cầu nguyện bên lòng Chúa xót thương được thực hiện vào mỗi tối thứ sáu từ 6:45 tới 8:00 tối giờ Cali, tức 9:45 tới 11:00 tối giờ miền Đông Hoa Kỳ. Kính chào quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý ông bà và các anh chị đang tham dự buổi cầu nguyện online bên lòng Chúa xót thương tối nay. Sự hiện diện của quý vị ở khắp nơi trên thế giới đã nói lên sự hiệp thông và gắn bó với nhau trong tình liên đới qua buổi cầu nguyện linh thánh này. Hôm nay thứ Sáu, ngày 18 tháng 10 năm 2024.
Chương trình cầu nguyện online mong kết hợp quý ông bà và các anh chị khắp nơi trên thế giới đến bên lòng Chúa xót thương, thành một cộng đoàn cầu nguyện để chúng ta cùng nhau ca ngợi, cảm tạ Chúa vì muôn ơn lành Chúa đã ban xuống cho chúng ta, và cùng nhau cầu nguyện cho gia đình mình, cho những người thân yêu và cho toàn thế giới. Kính mời quý ông bà và các anh chị cùng hiệp ý trong giờ cầu nguyện linh thánh này. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Sống ở đời, ai cũng ước mong có địa vị, mong được người khác đề cao và trong tay có nhiều thuộc hạ. Tuy nhiên, cách Chúa dạy các môn đệ và con người thì lại khác. Chúa nói, con người đến không phải để được phục vụ, nhưng là để phục vụ và ban mạng sống làm giá cái chuộc cho nhiều người. Và đây là lệnh truyền của Chúa Giêsu cho tất cả mọi tín hữu của chúng ta. Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con một trái tim quảng đại để chúng con biết phục vụ người khác mà không hề so đo tính toán. Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến và bao phủ lấy chúng con. Xin ban tràn đầy thần khí của Ngài cho chúng con. Xin giúp chúng con thấu hiểu lời của Chúa để luôn sống đẹp lòng Chúa. Xin cho chúng con bình an của Chúa, để chúng con chia sẻ bình an của Chúa cho tất cả anh chị em chúng con. Và xin hướng dẫn chúng con, đặc biệt trong giờ cầu nguyện linh thánh này. Amen. Loan báo lần thứ ba về cuộc thương khó chưa sắp trải qua. Các môn đệ xem ra vẫn không hiểu và không muốn chấp nhận con đường đó. Các ông vẫn đinh ninh rằng thầy các ông sắp lên Jerusalem để làm vua Messia. Vì thế, các ông đã tranh giành nhau vị trí quan trọng trong nước Thiên Chúa mà Chúa sắp thiết lập. Chúa Giêsu đã nhắc nhở các môn đệ về bổn phận của người làm đầu là phải hầu thiên hạ và nên tôi tớ phục vụ mọi người. Phục vụ đối với Chúa là điều cao cả nhất. Chúa Giêsu nói, con người đến để hầu hạ, chứ không phải được hầu hạ. Chúa là Thiên Chúa, nhưng Ngài đã cúi xuống rửa chân cho các môn đệ. Chúa làm gương cho các môn đệ, và Chúa muốn dạy các môn đệ. Lãnh đạo chính là đầy tớ của các đầy tớ. Chúa Giêsu đã đề cập đến cái chết của Chúa lần này là lần thứ ba, để các môn đệ hiểu con đường của Chúa là con đường vinh quang thập giá. Con đường này đòi hỏi các môn đệ phải hy sinh, can đảm, quảng đại, dấn thân. Con đường của Chúa là con đường phục vụ, con đường quả cảm, hiến bản thân để cứu chuộc nhân loại. Các môn đệ cần phải được thanh luyện, phải có Chúa Thánh Thần giúp mới nhận ra con đường mà Chúa muốn các môn đệ đi. Chúa Giêsu nhập thể làm người, nên Chúa cũng nằm trong định luật của sự chết, và Chúa muốn nối kết nó với sứ mệnh của mình. Sứ mệnh của Chúa chỉ thực sự được hoàn thành bằng cái chết. Giáo hội mời gọi Kitô hữu hãy noi gương bắt chước Chúa, phục vụ và hiến dâng mạng sống của mình vì tha nhân. Gia đình là cái nôi để tỏa sáng sự thương yêu, bác ái. Và từ nơi gia đình yêu thương bác ái sẽ lan tỏa ra nhiều người xung quanh. Chúng con xin cảm tạ Thiên Chúa Cha đã ban cho chúng con một nguyên lời xuống thế để dạy dỗ chúng con sống theo đường lối của Thiên Chúa. Chúa Giêsu là vị thượng tế thập toàn đã biết đổi thân phận tội lỗi của chúng con và giúp chúng con tiến gần đến hai Thiên Chúa. Xin cho chúng con biết noi gương Chúa Giêsu đứng đã đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người. Amen.
Lạy Thầy, ban cho chúng con điều con sắp xin là cho một người được ngồi bên hữu, một người bên ta trong vinh quang Thầy. Nhưng Chúa bảo các ông rằng ai trong các con muốn làm lớn nhân thì hãy tự làm đầy tớ anh em, thì hãy tự làm nô lệ mọi người. Vì chính Chúa đã đến dương gian hiến trao thân mình cứu chuộc thế nhân, đường lối Chúa thánh đã thương đau dân thân quên mình khiêm nhu phục vụ. Từng ngày tâm tư khuyên sao, lòng luôn ước ao khuyên cao trước trọng, chỉ tay năm ngón lòng không khiêm tốn đam mê danh vọng. Loại trừ lòng trí u mê, hôn xác nặng nề trong phận loài người. Một lòng yêu mến trọn đời hy sinh biết quên chính mình, nguyện xin theo Chúa đến cùng cha đi khắp nơi gieo mầm yêu thương vào chốn hận thù rọi đuốc tin yêu vào chốn mịt mù đang cần phục vụ. Vì chính Chúa đã đến dương gian hiến trao thân mình cứu chuộc thế nhân, đường lối Chúa thánh đã thương đau dân thân quên mình khiêm nhu phục vụ.
Lạy Chúa là đứng giàu lòng thương xót. Chúng con xin dâng lên Chúa những ước nguyện của tất cả quý ông bà và các anh chị đang hiện diện trong buổi cầu nguyện online với chúng con tối nay. Và những người xin chúng con khấn nguyện, những người đau yếu tật nguyền thân xác cũng như tâm hồn, những người đang sống trong khô khan nguội lạnh tội lỗi, được mau trở về với lòng thương xót Chúa. Những người già nua đang sống cô đơn tại các nhà dưỡng lão, những người chồng, người cha, người con đang đắm chìm say mê trong cờ bạc rượu chè, những gia đình đang sống trong đổ vỡ ly tan, vợ chồng ly dị, con cái sa ngã, xin Chúa thương đụng chạm và chữa lành cả tâm hồn lẫn thể xác cho họ. Lạy Chúa đã đứng đến để phục hồi những gì đã hư mất. Xin Chúa ban cho mọi người tìm được niềm an vui nơi lòng thương xót Chúa. Trong khoảnh khắc linh thiêng này, chúng con xin dâng lên Chúa tất cả những ý nguyện của những người đã nhờ chúng con cầu nguyện cho hôm nay. Xin Chúa gìn giữ và ban bình an cho tất cả các nạn nhân trong trận bão lụt Sandy ở Việt Nam, cũng như bão Helene và Milton ở tại nước Mỹ trong những ngày vừa qua. Xin cho có nhiều người biết mở rộng bàn tay để giúp đỡ các nạn nhân đang phải đối mặt với các thiệt hại thật lớn lao qua các trận bão này. Chị Thanh ở Cali bị nhiễm trùng phổi, xin Chúa thương chữa lành cho chị. Một anh ở Cali xin Chúa thương chúc lành cho công việc và những dự định của anh được thành công. Xin Chúa thương cho các cặp hiếm muộn được mau có con. Xin Chúa cho có nhiều nhà thờ, nhiều cộng đoàn trên khắp thế giới biết loan truyền lòng thương xót của Chúa cho muôn dân, muôn nước. Xin Chúa hướng dẫn cho giới trẻ ngày hôm nay biết quay trở về nhà thờ để tham dự thánh lễ và phụng sự Chúa. Xin Chúa cho Đức Giáo Hoàng Francisco, các Đức Hồng Y, Giám Mục, Linh Mục và tu sĩ nam nữ trên toàn thế giới luôn là những ngôi sao rực sáng niềm tin và hy vọng giữa bầu trời tăm tối vì tội lỗi của thế giới. Chúng tôi xin dâng lên Chúa linh hồn những người thân yêu của tất cả quý ông bà, anh chị em đang cầu nguyện trong đường dây online này. Đặc biệt xin cầu nguyện cho linh hồn cha Emmanuel Ngô Văn Đào, dòng Chúa Cứu Thế, mới qua đời tại Cali. Linh hồn Michael Sơn Xanh mới qua đời tại Phật Mân, cùng các linh hồn đã qua đời trong các trận bão Zagi, Helen và Milton vừa qua. Lạy Chúa, xin thương đưa các linh hồn mà chúng con hiệp ý cầu nguyện cho hôm nay và linh hồn của những người thân yêu cho mỗi gia đình của chúng con sớm được hưởng nhan Thánh Chúa. Xin quý ông bà và các anh chị cùng thầm tĩ dâng lên Chúa tất cả những ý nguyện riêng thầm kín của mình. Xin chúc qua lời bầu cử của mẹ Maria Thánh Cả Du Xe và các thánh.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Trong tâm tình cầu nguyện và sám hối, xin quý cha, quý tu sĩ nam nữ, cùng tất cả quý ông bà và các anh chị, trong đại gia đình lên lòng Chúa xót thương, cùng hiệp lòng dâng lên Chúa chứa hạt lòng thương xót Chúa. Để cầu nguyện đặc biệt cho những người đau yếu bệnh tật và những người xin chúng ta khấn nguyện và các linh hồn chúng ta cầu nguyện. Đây là giờ cao điểm của lòng thương xót Chúa và Chúa hứa sẽ không từ chối bất cứ điều gì với các linh hồn kêu van xin Chúa nhân danh cuộc khổ nạn của Ngài.
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sang. Nước cha chỉ đến, ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.
Xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con, như chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chúa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.
Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ.
Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen.
Tôi tin kính Đức Chúa Trời, là Cha phép tác vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô, là con một Đức Chúa Cha, cùng là Chúa chúng con, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, mà người xuống thai, sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu nan đời quan phong Siêu Phi-la-tô, chịu đóng đanh trên cây thánh giá, chết và tang xác, xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại, lên trời, ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng. Ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần. Tôi tin có hội thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh thông công. Tôi tin phép tha tội. Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin hằng sống vậy. Amen.
Lời ca lòng thương xót Chúa đã ban tặng con, hỡi trái tim tự nhân, con tin thác nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và mau linh hồn và thần tính của con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới,
vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Người ca lòng thương xót Chúa đã ban tặng con, hỡi trái tim tự nhân, con tin thác nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và mau linh hồn và thần tính của con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
để đền bù tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Người ca lòng thương xót Chúa đã ban tặng con, hỡi trái tim từ nhân, con tin thác nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con.
Để đền bù tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Người ca lòng thương xót Chúa đã ban tặng con, hỡi trái tim từ nhân, con tin thác nơi Ngài.
Tin thác nơi Ngài. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tính của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Người ca lòng thương xót Chúa đã ban tặng con, hỡi trái tim từ nhân, con tin thác nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tính của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng, hằng hiếu.
Xin thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lạy Đức Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hiếu.
Xin thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lạy Đức Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hiếu.
Xin thương xót chúng con và toàn thế giới.
Ôi máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng Chúa thương xót chúng con.
Con trông cậy ở nơi Ngài.
Ôi máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng Chúa thương xót chúng con.
Con trông cậy ở nơi Ngài.
Ôi máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng Chúa thương xót chúng con.
Con trông cậy ở nơi Ngài.
Xin cầu lòng thương xót Chúa. Lạy Cha, Đấng đầy lòng trắc ẩn, Đấng duy nhất tốt lành, con chạy đến van xin lòng thương xót của Cha. Mặc dù tội lỗi con to lớn và sự xúc phạm thì quá nhiều, con vẫn tin thác vào lòng thương xót của Cha. Bởi vì Cha là Đấng xót thương, từ xưa đến nay chưa từng nghe có người nào tin thác vào Cha mà bị thất vọng. Lạy Cha từ bi, chỉ mình Cha mới phán xét con. Cha không bao giờ từ chối khi con thống hối ăn năn, chạy với lòng thương xót của Cha. Nơi mà chưa một linh hồn nào bị từ chối, mặc dù họ là một linh hồn vô cùng tội lỗi. Lời Chúa Giêsu con Cha đã bảo đảm với con rằng, Ta rằng trời đất này biến ra không, nhưng lòng thương xót của ta luôn ấp ủ mọi linh hồn tín thác. Lạy Chúa Giêsu là bạn tri kỷ của những trái tim lẻ loi cô độc. Chúa là thiên đàng, là Đấng cứu rỗi, là sự an bình trong những phút giây buồn phiền giữa biển hoang mang nghi ngại. Chúa là ánh sáng chiếu soi bước đường con đi. Chúa là tất cả của mọi linh hồn cô độc. Chúa biết sự yếu mềm của chúng con và giống như một thanh y tốt, Chúa an ủi và chữa lành những đau đớn của chúng con. Amen.
Người ca lòng thương xót, Chúa đã ban tặng con. Hỡi trái tim từ nhân, con tin thác nơi chết treo thân thọc từ Ngài đã hiên dâng màu đào để cứu chùa con và dòng suối yêu thương tràn hòa từ trái tim Cha tuôn tràn tẩy xóa đi bao lỗi tội tình đời con. Và dòng suối yêu thương tràn hòa từ trái tim Cha tuôn tràn tẩy xóa đi bao lỗi tội tái sinh đời con.
Sau đây, kính mời quý ông bà và các anh chị mở rộng tâm hồn đón nghe phần chia sẻ lời Chúa do cha John Nguyễn Tươi thuộc cộng đoàn Syracuse tại New York. Ngài là một linh mục trẻ và rất nhiệt thành trong việc trao truyền lòng Chúa thương xót. Ngài sẽ chia sẻ lời Chúa và cầu nguyện bên lòng Chúa xót thương theo những ý chỉ của mỗi người trong chúng ta. Chúng con xin kính trọng kính mời cha.
Chúa ở cùng anh em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Gia-cô-bê và Gioan con ông Zê-bê-đê đến gần Chúa Giêsu và thưa người rằng: Lạy Thầy, chúng con muốn Thầy ban cho chúng con điều chúng con sắp xin Thầy. Người hỏi: Các con muốn Thầy làm gì cho các con? Các ông thưa: Xin cho chúng con một người ngồi bên hữu, một người ngồi bên tả Thầy trong vinh quang của Thầy. Chúa Giêsu bảo: Các con không biết các con xin gì. Các con có thể uống chén Thầy sắp uống và chịu cùng phép rửa Thầy sắp chịu không? Các ông đáp: Thưa được. Chúa Giêsu bảo: Chén Thầy uống các con sẽ uống, và phép rửa Thầy sắp chịu các con cũng sẽ chịu. Còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy thì không thuộc quyền Thầy ban, nhưng là dành cho những ai đã được chỉ định. Mười môn đệ kia nghe chuyện đó liền bực tức với Gia-cô-bê và Gioan. Chúa Giêsu gọi các ông lại gần mà bảo: Các con biết rằng những người được coi là lãnh tụ các nước thì sai khiến dân chúng như ông chủ, và những người làm lớn thì lấy uy quyền mà trị dân. Còn các con không như thế. Trái lại, ai trong các con muốn làm lớn thì hãy tự làm đầy tớ anh em. Và ai muốn thành người cầm đầu trong các con thì hãy tự làm nô lệ cho mọi người. Vì tính con người cũng không đến để được phục vụ, nhưng để phục vụ và ban mạng sống mình làm giá chuộc cho nhiều người. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính chào quý bà và anh chị em tối hôm nay bên lòng Chúa thương xót. Chúng ta nghe bài tin mừng ngày hôm nay của Thánh Marco thuật lại một điều mà tôi cảm thấy tâm đắc nhất là Chúa để kết thúc một đoạn tin mừng. Ngài nói con người đến không phải để được phục vụ, nhưng để phục vụ và mang mạng sống mình làm giá cứu chuộc cho nhiều người. Một câu nói rất là sâu sắc. Và đã hơn 2.000 năm, câu nói này để nhắc nhở cho tất cả mọi người chúng ta, đặc biệt là những người làm lớn hay là những người thích làm lớn, những người có địa vị trong xã hội, cũng như những người thay mặt giáo hội để ban phát những cái bí tích, hay là những người mục tử. Thưa quý bà và anh chị em, và cũng có thể áp dụng cho cả gia đình, trong gia đình của mỗi người chúng ta. Vậy ai là người làm lớn? Người làm lớn chính là người phục vụ, chứ không phải người làm lớn để được người khác phục vụ. Đây là một ý nghĩa đảo ngược mà chúng ta thấy vì Chúa Giêsu nói trong bài tin mừng này. Vậy chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu trong bối cảnh nội dung của bài tin mừng cũng như trong cuộc sống để chúng ta có thể rút ra được điều gì đó trong tối hôm nay, trong cuộc sống của chúng ta và có thể là trong cả cuộc đời của mỗi người chúng ta. Bắt đầu đó là một câu chuyện. Một thanh niên học hành rất là xuất sắc, gọi là giỏi khi ra trường. Thì anh ta muốn xin vào một cái chức vị gọi là quản trị trong công ty lớn. Vì anh ta có bằng học sinh giỏi. Đúng như vậy, thì anh ta đã xin vào một cái công ty. Thì người giám đốc hỏi anh ta, anh có được học bổng trường nào không? Chàng thanh niên này thưa ông không. Giám đốc lại hỏi tiếp, thế cha anh, mẹ anh có trả tiền học phí cho anh không? Người thanh niên này đáp, thưa ông, cha tôi chết khi tôi vừa mới 1 tuổi. Thế là mẹ tôi là người phải lo tiền học phí cho tôi và cho tôi ăn học. Vị giám đốc lại hỏi, vậy mẹ của anh làm nghề gì và ở đâu? Chàng thanh niên này đáp, mẹ tôi làm việc giặt quần áo cho người ta. Riêng về vị giám đốc này mới bảo chàng thanh niên, vậy đâu anh đưa đôi bàn tay của anh cho tôi xem. Chàng thanh niên này đưa bàn tay mịn màng của mình cho vị giám đốc xem. Giám đốc hỏi, vậy từ trước tới nay anh có bao giờ giặt quần áo để tiếp mẹ không? Thì chàng thanh niên này mới trả lời, thưa ông không, mẹ tôi đã lo cho tôi và chỉ mong tôi học thật giỏi. Hơn nữa, mẹ tôi giặt quần áo cho tôi. Vị giám đốc này mới bảo chàng thanh niên, vậy tôi yêu cầu anh một điều, ngày hôm nay anh trở về nhà, anh hãy cầm lấy tay mẹ của anh và lau đôi bàn tay của mẹ anh, và anh hãy giặt quần áo của anh. Rồi ngày hôm sau anh sẽ đến gặp tôi. Khi về đến nhà, chàng thanh niên này sung sướng nói với mẹ và xin mẹ đưa bàn tay cho con để lau đôi tay của mẹ. Người mẹ này ngạc nhiên, sao một cách gì đó lạ kỳ. Nhưng bà thấy được cái vẻ vui mừng của chàng con trai của mình, với đầy những cảm xúc vui buồn. Thế là bà đưa bàn tay cho con trai của mình xem. Chàng trai từ từ lau sạch đôi bàn tay của mẹ. Vừa lau, nước mắt chàng trai tuôn tràn. Vì anh ta khám phá ra rằng đôi bàn tay của mẹ nhăn nheo đầy những vết thương khô cằn. Và những vết thương đó làm cho mẹ phải đau khi anh ta đang lau đôi tay của mẹ. Và đây là lần đầu tiên chàng thanh niên này nhận thức được rằng chính đôi bàn tay này đã giặt quần áo mỗi ngày để kiếm tiền cho con, cho mình. Những vết thương của đôi bàn tay mẹ, cả một cuộc đời hy sinh để cho con trai có một tương lai tốt đẹp. Sau khi lau sạch đôi bàn tay của mẹ, chàng thanh niên cũng lặng lẽ giặt hết quần áo còn lại. Tối hôm đó, người mẹ mới tâm sự với con mình thật lâu. Sáng hôm sau, chàng thanh niên trở lại gặp vị giám đốc. Vị giám đốc đó hỏi, anh có thể cho tôi biết những gì anh đã làm ngày hôm qua cho mẹ anh? Chàng thanh niên này đáp, khi tôi lau sạch đôi bàn tay của mẹ và giặt hết quần áo, tôi mới cảm nhận được rằng cái điều thứ nhất mà tôi có được đó là lòng biết ơn mẹ tôi. Không có mẹ tôi không thể có được những thành tựu như ngày hôm nay. Điều thứ hai, qua việc giúp giặt quần áo, tôi mới ý thức được rằng cái sự khó khăn và gian khổ mà mẹ tôi đã chịu bao nhiêu năm vất vả để lo cho tôi ăn học như ngày hôm nay. Điều thứ ba, tôi biết ơn những giá trị của gia đình, đó là tình mẹ của tôi. Mẹ tôi luôn hy sinh tất cả cho tôi. Anh ta nói với những giọt lệ rơi xuống. Vì giám đốc này nhìn thấy anh, những cảm xúc thật của anh. Và vị giám đốc này mới trả lời, đây là những gì mà tôi muốn một người quản trị trong công ty của tôi. Tôi muốn tuyển dụng anh, một con người biết ơn và biết giúp đỡ người khác, nhất là người mẹ, những người trong gia đình của anh. Một người biết cảm thông, sự chịu đựng và hy sinh của người khác để cho mình được có những thành tựu. Em là người xứng đáng để vào công việc này. Người con trai hạnh phúc về với mẹ và được một công việc xứng đáng. Thưa quý bà và anh chị em, câu chuyện này cho chúng ta bài học gì? Nhờ đôi bàn tay của mẹ mà con có được những thành tựu, những thành công trong cuộc sống. Đúng vậy, thưa quý bà và anh chị em. Nhưng ngược lại, nếu một đứa bé, một đứa người con được che chở, được cưng chiều, muốn gì được nấy, có thể sẽ phát triển tâm lý đặc quyền. Đó là nó muốn người khác, nó nghĩ đến mình trước, và nó sẽ thờ ơ cái sự gian nan vất vả của cha mẹ. Khi làm việc, nó muốn mọi người phải vâng lời hắn, và khi trở thành một người có địa vị như một vị giám đốc, một linh mục cao hơn một vị giám mục, hay là một người có chức tước nào đó, thì người đó sẽ không bao giờ biết cái sự hy sinh và chịu đựng, nhất là những người nhân viên dưới quyền của mình. Và những người như thế thì luôn đổ lỗi, đổ thừa cho những người khác, vì anh ta luôn nghĩ mình là người hoàn hảo, ảo tưởng bản thân mình, và đầy những tham vọng về quyền lực. Đối với những loại người này, có thể học giỏi, có thể thành công về học thức, nhưng chưa hẳn là một người phục vụ đúng nghĩa, và cũng không có giá trị gì cho cuộc sống, nhất là cái sự hy sinh và phục vụ cho người tha nhân. Những con người này sẽ khó chịu, lòng chất đầy những oán ghét và luôn đấu tranh để có những địa vị và dành cho mình những nhiều thứ tốt. Thưa quý bà và anh chị em, khi chúng ta phân tích về lòng biết ơn với sự hy sinh và nhất là tinh thần phục vụ giữa hai con người, chúng ta thấy được điều gì? Qua bài tin mừng ngày hôm nay mà Chúa Giêsu nói, đoạn tin mừng của Marco chương 10, từ câu 35 đến 45 kể lại trong bối cảnh đó là Sem và John, Jacobe và John, Gioan hai môn đệ của Chúa Giêsu đến gần Ngài với lời yêu cầu rất là mộc mạc, đơn sơ, đó là được ngồi bên hữu và bên tả trong vinh quang của nước Chúa. Đoạn văn này cho chúng ta thấy được rằng cái vấn đề lời cầu văn xin cái địa vị chức tước mà mong muốn cũng là một điều xứng đáng thôi. Nhưng lời yêu cầu này Chúa Giêsu cho những để thấy được cái điều con người ta, đó là muốn địa vị chức quyền, mà rất là phổ biến trong bối cảnh văn hóa thời bấy giờ và có thể liên hệ trong cuộc sống ngày hôm nay cũng vậy, ở ngoài đời cũng như trong giáo hội đều có như thế. Có những người rất là ham quyền, chức tước để người khác khen ngợi mình. Ai cũng thích mình làm lớn. Nhưng điều Chúa Giêsu nói thì ngược lại với những ý thích của chúng ta ngày hôm nay. Lời yêu cầu của hai tông đồ, Jacobe và Gioan, cho thấy được cái sự hiểu lầm về sứ mệnh và vương quốc của Chúa Giêsu. Cho nên Chúa Giêsu phản ứng lại những lời yêu cầu đó bằng cách Ngài nói rằng các con có thể uống được chén đắng của Thầy uống không? Hay chịu phép sữa mà Thầy phải chịu không? Điều này ám chỉ đến sự đau khổ và cái chết sắp xảy ra của Ngài. Ngài chỉ ra rằng, mặc dù họ thực sự sẽ phải đối mặt với những đau khổ, điều mà họ phải chịu sau này, như những vị trí danh dự trong vương quốc của Ngài, không phải là để ban phát, mà là Chúa chuẩn bị. Thưa quý bà và anh chị em, con người thì luôn mong muốn đòi hỏi những địa vị, nhưng với Thiên Chúa thì không. Khi mà nghe cái lời cầu xin đó, thì cái phản ứng của các tông đồ khác thì sao? Mười môn đệ kia phẫn nộ trước lời yêu cầu của Jacobe và Gioan. Phản ứng này làm cho thấy được bản chất cạnh tranh của các môn đệ. Họ đấu tranh để tranh giành những cái vị trí, như những ham muốn về quyền lực. Trong bài tin mừng ngày hôm nay, để cho chúng ta thấy được rằng, đó là bản chất của con người. Ngay cả các môn đệ đi theo Chúa Giêsu, và Ngài đã rất là khiêm nhường dạy bảo để cho biết sống khiêm tốn phục vụ. Nhưng trong đó bản chất con người khi thấy tranh giành nhau. Vậy bài học mà Chúa Giêsu dạy cho những người lãnh đạo đó là gì, thưa quý bà và anh chị em? Chúa Giêsu dạy họ lãnh đạo đó là Ngài dạy rằng các nhà lãnh đạo thường thì thực hiện quyền hành trên những người khác, nhưng trong vương quốc của Ngài, vị trí hay là những người lãnh đạo được định nghĩa bằng cái tinh thần phục vụ. Người vĩ đại nhất, người lớn nhất là những người phải là người phục vụ cho những người khác. Khi nói đến đây, thưa quý bà và anh chị em, chắc chắn chúng ta không muốn mình làm lớn nữa. mà mình muốn được trở nên người nhỏ bé để được người khác phục vụ, phải không? Chưa không? Mỗi người chúng ta đều có những vai trò và vị trí mà Thiên Chúa đặt để chúng ta làm tròn cái bổn phận, cái người làm tròn bổn phận cái trách nhiệm là những người cao cả. Một vị linh mục phục vụ tận tâm, hy sinh hết mình thì đó là một vị linh mục đáng quý. Nhưng ngược lại, một vị linh mục chỉ trông chờ để người khác khen ngợi mình để được đặt lên vị trí thì không là xứng đáng là một vị linh mục. Thưa quý bà và anh chị em, lời Chúa ngày hôm nay dạy cho tôi hiểu rõ cái giá trị của việc làm lớn, cũng như là cái giá trị của việc phục vụ, không đòi hỏi quyền lợi hay chức tước, mà phải khiêm nhường. Chính vì thế mà Chúa Giêsu kết luận để công bố cho các tông đồ nghe cái câu này: Ngài đến không phải để được phục vụ, mà để phục vụ và hiến dâng mạng sống mình để làm giá chuộc cho nhiều người. Đây là câu nói và thực hiện của Chúa Giêsu. Điều này tóm tắt được cốt lõi cái sứ mệnh của Chúa Giêsu và bản chất của việc lãnh đạo thực sự trong vương quốc của Thiên Chúa, bắt nguồn từ sự hy sinh bản thân và phục vụ cho người khác. Đó là ý nghĩa của đoàn tin mừng ngày hôm nay, nhấn mạnh cái sự đảo ngược với giá trị của thế gian trong vương quốc của Chúa. Sự vĩ đại thực sự được tìm thấy trong sự khiêm nhường và phục vụ hơn là tìm kiếm quyền lực và quyền hành. Chúa Giêsu làm gương điều này trong cuộc sống và cái chết của Ngài, để mà làm bằng chứng cho tất cả các môn đệ. Nhờ đó mà các Ngài đã mạnh mẽ ra đi và mạnh mẽ can đảm để dấn thân phục vụ và thí mạng sống mình như Chúa Giêsu để cứu các linh hồn. Đó là bài học của các môn đệ, dù Gioan hay Giacôbê lúc đó chưa hiểu được thế nào là vương quốc của Thiên Chúa. Các ngài đòi bên hữu bên tả, nhưng sau đó các ngài đã hiểu và thấy được gì? Thấy được cái dấu đinh của Chúa Giêsu, thấy được máu của Chúa Giêsu đổ ra, và lời đó được ứng nghiệm trong cuộc sống của các ngài, để các ngài ra đi làm chứng cho tin mừng, cho lời của Chúa. Và các ngài là mẫu gương cho chúng ta ngày hôm nay. Còn chúng ta thì sao? Chúng ta còn vẫn vương vấn, hay là vẫn còn tham quyền, hay còn những cái tinh thần cao ngạo, giáo sĩ trị, hay là trong một gia đình luôn thể hiện gia trưởng, một người chồng đối với vợ con mình? Chúng ta cũng đặt lại cái vị trí của mình, mình đến yêu thương để phục vụ, hay là để được ban phát cho một cái gì đó mà muốn được cái quyền lợi, vai trò, vị trí của mình. Mà ngày hôm nay nhiều người, nhất là những người chồng, rất là cao ngạo, rất là vị trí gia trưởng, mà thiếu những cái tình bác ái, hy sinh phục vụ cho gia đình, cho con cái, hay là những người vợ, hay là những người con, mà không làm được cái điều đối với cha mẹ của mình, cũng là thiếu đi cái tinh thần phục vụ. Những người con chỉ biết hưởng thụ, những người con chỉ biết tước đi những cái gì, cái quyền lợi của cha mẹ của mình, mà thay vào đó chỉ muốn quyền lợi của bản thân, trong một sự ích kỷ, mà không biết cái hy sinh của cha mẹ. Nhiều ngày hôm nay các bạn trẻ coi cha mẹ mình như là một cái gì đó, mà chẳng bao giờ biết nghĩ đến cái công ơn cha mẹ. Khi mình có một chút địa vị, có một chút ăn học, để coi thường cha mẹ mình. Hay khi mình còn khỏe, cha mẹ mình già yếu thì mình lại bỏ rơi. Đó không phải là tinh thần phục vụ. Thưa quý bà và anh chị em, Chúa Giêsu dạy cho các tông đồ của Ngài đó là tinh thần phục vụ và lãnh đạo. Để các ngài nhìn lên cây thập giá, nhìn lên Chúa Giêsu đã chảy máu, những dấu tích của đóng đinh, những dấu tích nơi thân thể Chúa Giêsu là một bài học cho tất cả những ai cao ngạo, nhất là những giáo sĩ trị, để nhận ra rằng linh mục được chọn là một đặc ân của Thiên Chúa, nhưng phải biết dùng đặc ân đó để phục vụ, chứ không phải để được người khác phục vụ, hay là để lấy cái chức vị đó để làm những cái điều không tốt, hay là làm cho bản thân mình cái danh dự, cái vinh quang, chưa phải là tinh thần của Đức Kitô. Chắc chắn bàn tay của người mẹ chai sần, vết nứt chảy máu là một hình ảnh cái sự hy sinh phục vụ vì thương con của mình. Chúa Giêsu cũng thế, Ngài đã đổ máu để chuộc tội cho chúng ta. Đó là một sự hy sinh phục vụ tận cùng. Ngài cúi xuống để nhìn chúng ta, Ngài chết trên thập giá để cho chúng ta nhìn lên để thấu hiểu được cái giá trị của tinh thần phục vụ như thế nào mà yêu thương đến tận cùng. Amen. Nguyện xin Chúa cho chúng ta ngày hôm nay được đánh động, được thay đổi cách nhìn và cách hành động, hành xử với nhau trong vai trò người cha, người mẹ, là linh mục, tu sĩ, những người dấn thân để phục vụ cho giáo hội, cho con người. Xin Chúa chúc lành cho quý bà và anh chị em. Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin xin Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần báo phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Kính thưa Cha, chúng con xin được thay mặt cho tất cả quý ông bà và các anh chị đang tham dự buổi cầu nguyện online bên lòng Chúa xót thương, xin chân thành cảm ơn Cha rất nhiều. Mặc dù Cha rất bận rộn với công việc của giáo xứ, lo cho cộng đoàn và những công tác từ thiện cho những bệnh nhân nghèo ở Việt Nam, nhưng Cha đã luôn thương mến và dành thời giờ quý báu để chia sẻ lời Chúa và cầu nguyện theo những ý chỉ của mỗi người trong chúng con. Xin mẹ Maria và Chúa giàu lòng thương xót ban tràn đầy ơn lành cho Cha. Xin Chúa luôn gìn giữ Cha và quý ông bà và các anh chị luôn được an mạnh. Xin chúc Cha và toàn thể quý ông bà và các anh chị một đêm ngủ ngon và bình an. Xin kính chào và xin hẹn gặp lại vào tối thứ sáu tuần tới.
Ta có cao biết mấy, nhưng tình Chúa vẫn cao hơn nhiều. Luôn thờ sức xa lắm lỗi tội ta, tình thương Chúa mãi là như thế, không thể đong đo, không thể thấu dò. Xin nguyện tin thác nơi lòng xót thương của Ngài.
một lần quay gót trở về tuổi tình Chúa. Bụi trần hoan ố sẽ được tẩy sạch trắng trong, tiệc nồng yêu mến Chúa luôn luôn sẵn lòng. Bình an hạnh phúc độ lượng phát hương, dù tội ta có cao biết mấy, nhưng tình Chúa vẫn cao hơn nhiều. Luôn thờ xứng san lấp lỗi tội ta, tình thương Chúa mãi là như thế, không thể đong đo, không thể thấu dò. Xin nguyện tin thác nơi lòng xót thương của Ngài. Ta có cao biết mấy, nhưng tình Chúa vẫn cao hơn nhiều. Luôn thừa sức san lấp lỗi tội ta, tình thương Chúa mãi là như thế. Không thể đong đo, không thể thấu dò. Tin thác nơi lòng xót thương của Ngài. Dù đời lên nắng loại chưa kết tội ta, dù người thân cũng quay lưng trôi từ lánh xa, mặc dù tôi ta đã phải lãnh án tử, thì Chúa vẫn mãi một lời thứ tha. Dù tội ta có cao biết mấy, nhưng tình Chúa vẫn cao hơn nhiều. Luôn thừa sức san lấp lỗi tội ta, tình thương Chúa mãi là như thế. Lòng từ bi Chúa muôn đời chẳng đổi thay, ngàn đời Thiên Chúa vẫn luôn mãi tròn thứ tha. Ngài đầy kiên nhẫn để chờ ta hối cải, bởi Chúa là Chúa của lòng xót thương. Dù tội ta có cao biết mấy, tình Chúa vẫn cao hơn nhiều. Luôn thờ xứng san lấp lỗi tội.